Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Bộ trưởng Năng lượng Úc Chris Bowen bác bỏ mọi ý kiến cho rằng kế hoạch về giá năng lượng của chính phủ có thể thúc đẩy lạm phát. Ngoại trưởng Úc cùng các chính trị gia của lưỡng đảng thăm Vanuatu, liên bang Micronesia và Palau bàn luận về vấn đề biến đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển và an ninh khu vực. Nhà báo thể thao Mỹ đột ngột qua đời khi đang tường trình về World Cup. Pháp, Morocco, Argentina và Croatia vào vòng bán kết World Cup 2022. Và nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh. Và sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Úc, ông Chris Bowen, đã bác bỏ mọi ý kiến cho rằng kế hoạch về giá năng lượng của chính phủ có thể thúc đẩy lạm phát. Kế hoạch 4 điểm được chính phủ tiểu bang và liên bang thống nhất vào tuần trước sẽ giới hạn trong 12 tháng, với giá than đen ở mức 125 đô một tấn và giá khí đốt ở mức 12 đô một gigajoule. Trong vòng khoảng một tuần, chính phủ liên bang cũng sẽ chuyển 1,5 tỷ đô cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ để cắt giảm hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện. Theo đó, thì một hộ gia đình trung bình sẽ tiết kiệm được khoảng 230 đô. Phát biểu với truyền thông Sky News, ông Bowen nói rằng kế hoạch này được soạn thảo đặc biệt để không làm tăng lạm phát. Ông Bowen nói: Ngân khố đã đưa ra lời khuyên rất rõ ràng cho chúng tôi về điểm đó, rằng đây không phải khiến tăng lạm phát mà giúp giảm lạm phát. Tổng trưởng ngân khố đã làm rõ điều đó về ít nhất 0.5% lạm phát. Cũng nói chuyện với truyền thông Sky News, Bộ trưởng Năng lượng đối lập Ted O'Brien tuyên bố kế hoạch này sẽ không hiệu quả. Ông nói: Thủ tướng nói rằng kế hoạch này sẽ hoạt động khác nhau ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Họ không biết mọi người sẽ nhận được bao nhiêu. Họ thực sự không biết nó sẽ được triển khai như thế nào, vì họ đang làm việc dựa trên cơ sở dữ liệu của khối thịnh vượng chung. Vì vậy, một lần nữa, họ đang yêu cầu Quốc hội ký duyệt một kế hoạch mà họ không biết nó sẽ hoạt động như thế nào. Các chính trị gia cấp cao của cả hai đảng sẽ tới Vanuatu, liên bang Micronesia và Palau trong tuần này, trong nỗ lực thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với khu vực Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong sẽ tham gia cùng với Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Beth Conroy và các chính trị gia đảng đối lập Simon Birmingham và Michael McCormack. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới quần đảo Thái Bình Dương kể từ năm 2019 để bàn luận về các vấn đề biến đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển và an ninh khu vực trong chương trình nghị sự. Ngoại trưởng Wong cho biết bà rất vui khi phái đoàn của bà có thể giúp chứng minh cam kết lâu dài của Úc trong việc tăng cường quan hệ đối tác Thái Bình Dương và giải quyết các thách thức trong khu vực. Bệnh viện Renmark Baringa ở Riverland của Nam Úc đang chuyển bệnh nhân của họ lên vùng đất cao hơn khi nước lũ từ bờ biển phía đông chảy xuống hạ lưu. Khoảng 1.500 tài sản đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cho đến nay, với sông Murray dự kiến sẽ không đạt đỉnh cho đến cuối tháng. Các con đường xung quanh Baringa đã bị cắt và một số cư dân đang rời đi khi dòng chảy đã đạt tới 220 gigalit mỗi ngày. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Nhà báo thể thao Hoa Kỳ Grant Wall đã vinh dự nhận được lời tri ân từ cơ quan quản lý bóng đá FIFA tại chiếc bàn mà lẽ ra ông phải làm việc cho trận tứ kết World Cup giữa Pháp và Anh. Một bó hoa loa kèn trắng và một bức ảnh đóng khung của ông Wall được chụp ở Qatar đã được đặt tại vị trí truyền thông mà ông đã được chỉ định. Nhà báo 48 tuổi đã đột ngột qua đời sau khi ngã quỵ trong lúc đang tường trình về một trận đấu tại World Cup ở Qatar, người đại diện của ông cho biết. Nhà báo qua khi đó đang cập nhật trên Twitter về trận đấu giữa Hà Lan và Argentina vào ngày thứ Sáu. Người đại diện của ông nói với Reuters rằng ông Khoa dường như bị khó thở nghiêm trọng vào đầu hiệp phụ ở trận tứ kết. Người đại diện của ông cho biết những nỗ lực đã được thực hiện để hồi sinh nhà báo trong khu vực báo chí trước khi ông được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi ông được xác nhận là đã qua đời. Ông Khoa đang làm việc với tư cách là một nhà báo độc lập tại World Cup, và trước khi qua đời, ông đã viết một câu chuyện chỉ trích thái độ của Qatar đối với cái chết của những người lao động nhập cư. Cũng tin về World Cup 2022, Pháp sẽ đấu với Morocco trong trận bán kết World Cup năm 2022 vào sáng thứ Năm tới lúc 6 giờ sáng theo giờ Úc Châu. Nhà đương kim vô địch thế giới đã loại Anh với chiến thắng cách biệt 2-1 ở vòng tứ kết. Đội trưởng đội tuyển Anh quốc Harry Kane đã gỡ hòa cho đội của anh ấy bằng một quả phạt đền vào đầu hiệp 2, sau khi Pháp ghi bàn thắng đầu tiên trong hiệp 1. Sau khi Oliver Giroud ghi bàn ở phút 78 để đưa Pháp vượt lên dẫn trước, anh được hưởng một quả phạt đền khác. Thế nhưng lần này, Kane đã bỏ lỡ vì cú sút của anh đã đi quá cao. Trong khi đó, chiến thắng của Morocco đã khiến nhiều quốc gia ăn mừng cuồng nhiệt khi lần đầu tiên một quốc gia châu Phi đã lọt vào bán kết của World Cup. Họ đã đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số là 1-0. Josep Enneri đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Trận bán kết còn lại diễn ra giữa Argentina và Croatia vào sáng thứ Tư, cũng vào lúc 6 giờ sáng theo giờ Úc Châu. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Một nhà khoa học trẻ, tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức vừa trở thành nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh vinh danh với giải thưởng Thành tựu gương mặt trẻ năm 2022. Tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức là nhà khoa học duy nhất nhận giải thưởng cao nhất của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh năm 2022 dành cho người dưới 30 tuổi. Ngoài ra, còn có 9 nhà khoa học trẻ khác được trao các giải thưởng thấp hơn. Giải thưởng của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh là một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín nhất của cộng đồng hàng không toàn cầu, nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tựu và phát minh xuất sắc trong ngành hàng không thế giới. Tại lễ trao giải, tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức, 27 tuổi, chia sẻ anh rất vinh dự khi được trao giải thưởng uy tín của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh. Nhà khoa học trẻ nói quãng thời gian học tập tại Việt Nam đã rèn luyện cho anh nhiều kỹ năng quan trọng để có được thành công trên trường quốc tế. Anh cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều nhà khoa học và kỹ sư Việt Nam được các hiệp hội và tổ chức quốc tế ghi nhận. Tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức sinh ra tại Hà Nội, sau khi học hết lớp 11 chuyên vật lý tại trường phổ thông trung học chuyên Hà Nội Amsterdam, anh sang Anh học và hoàn thành chương trình phổ thông A-level sớm 1 năm, giành huy chương bạc cuộc thi quốc gia môn vật lý tại Vương quốc Anh năm 2013. Năm 2019, anh tốt nghiệp ngành kỹ thuật hàng không tại Đại học Bristol trước khi theo học tiến sĩ tại đây. Sau đó, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật hàng không chỉ trong 2 năm, khoảng một nửa thời gian so với quy định để hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Vương quốc Anh. Đề tài nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức xoay quanh hai lĩnh vực, động lực học và điều khiển bay, điều khiển tự động trong sản xuất vật liệu tổng hợp để sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ. Ông sử dụng các thuật toán ứng dụng như phân nhánh và điều khiển học để giải quyết những vấn đề này. Trong tương lai, tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu và góp phần cải thiện các vấn đề liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu của ngành hàng không. Được thành lập từ năm 1866, Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh là tổ chức hàng không uy tín, với thành viên là các tổ chức, tập đoàn hàng không trên thế giới. Trong đó có những tập đoàn, tổ chức tên tuổi lớn như Boeing, Airbus, BAE Systems, Viện Hàng không và Du hành Vũ trụ Hoa Kỳ, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Châu Á, Cơ quan Vũ trụ Anh, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 12 tháng 12. Perth, trời nắng 14-30 độ. Adelaide, sáng sớm có mưa rào rải rác, 11-20 độ. Melbourne, trời mưa rào, nhiều gió, 13-17 độ. Hobart, có mưa rào, 13-19 độ. Canberra, cũng có mưa rào, 13-19 độ. Sydney và Wollongong, mưa rào rải rác. Sydney 21-29 độ và Wollongong 20-27 độ. Brisbane, trời nắng hầu như cả ngày, 19-31 độ. Cairns, trời nắng hầu như cả ngày, 24-34 độ. Và Darwin, mây mù vài nơi, 27-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Bộ trưởng Năng lượng Úc bác bỏ mọi ý kiến cho rằng kế hoạch về giá năng lượng của chính phủ có thể thúc đẩy lạm phát. Ngoại trưởng Úc cùng các chính trị gia của lưỡng đảng thăm Vanuatu, liên bang Micronesia và Palau bàn luận về vấn đề biến đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển và an ninh khu vực. Nhà báo thể thao Mỹ đột ngột qua đời khi đang tường trình về World Cup. Pháp, Morocco, Argentina và Croatia vào vòng bán kết World Cup 2022. Và nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh.